Bây giờ bữa nay đó là bài pháp cuối cùng quý vị được học là 38 pháp hạnh phúc. Thành ra đó quý vị phải nghe bài pháp này cho thật kỹ, vì là một cái đoạn chót mà chúng ta học hỏi đã từ những năm qua. Cái đoạn chót này đó Đức Phật nói gì? Đức Phật dạy chúng ta cái hạnh phúc thứ 38 là lòng tự tại. Lòng tự tại, tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ là khê man, lòng tự tại. Vì vậy coi, cuối cùng chúng ta phải làm sao cho được cái lòng tự tại mới khỏi khổ. Nếu cái lòng chúng ta không tự tại thì khổ dài dài. Nhớ như vậy đó. Thành ra cái kết luận 38 pháp hạnh phúc của Đức Phật là dạy chúng ta phải làm sao để cho được cái lòng tự tại.
Quý vị đừng nói gì bài pháp khác, trong cái tâm kinh đó, quý vị ưa tụng quán tự tại Bồ Tát, câu đầu tiên là tự tại, thì quý vị biết nó quan trọng đến nhiều bao. Cái pháp của ngài còn khổ đủ mọi việc, phiền não là gì? Lòng chúng ta không có tự tại. Phạn ngữ tiếng Ấn Độ là khê man, cái tiếng Ấn Độ chỉ phạn ngữ khê man đó nghĩa là tự tại, nhưng mà nó lại có nghĩa khác nữa. Bởi vì cái tiếng thời đạo Phật nó hay lắm, không một nghĩa đâu, nhiều nghĩa chúng ta phải hiểu nhiều. Có nghĩa là tự tại, còn có nghĩa khác là tiếng khê man đó có nghĩa là không sợ, không sợ sự kinh khủng. Bởi vì chúng ta không sợ sự kinh khủng chúng ta mới tự tại. Như vậy chúng ta mà làm sao được lòng tự tại là bất kỳ cái sự kinh khủng gì xảy ra chúng ta đều không có sợ, phải không? Cả khi chúng ta lâm chung bỏ sắc thân này ra đi chúng ta cũng không có sợ. Đó, cái đó là quan trọng nhất đó. Cái đó là lòng tự tại mà Đức Phật muốn nói đó, phải không? Bởi vì chữ thêm anh nó có nghĩa là lòng tự tại, mà có nghĩa là không sợ sự kinh khủng. Có nghĩa, một nghĩa nữa là thoát khỏi sự kinh sợ, thoát khỏi tất cả nạn tai. Lòng tự tại là chúng ta phải thoát khỏi tất cả nạn tai. Nếu chúng ta còn nạn tai, chúng ta vẫn còn kinh sợ. Nhưng mà chúng ta thoát khỏi hết cả nạn tai là chúng ta không có làm kinh sợ. Như vậy có ý nghĩa là thoát khỏi tất cả nạn tai, trở ngại, không còn bận rộn, được có sự an vui, tiến hóa, đạt cao quý, giải thoát khỏi bốn điều trầm nghịch nhất đến nhất bằng. Đó, chứ lòng tự tại là chúng ta phải thoát khỏi tất cả nạn tai, thoát khỏi trở ngại, không còn bận rộn. Chúng ta thường ngày bận rộn nhiều lắm, thấy không? Chúng ta thấy chút thì nhớ người này kêu, người kia hỏi, người kia mời, người kia thỉnh, đó. Chúng ta bận rộn, làm sao chúng ta tự tại? Làm sao chúng ta được sự an vui tiến hóa đẹp đẽ cao quý, mà làm sao chúng ta giải thoát khỏi bốn điều trầm mịch niết bàn? Chúng ta còn vướng mắc với cái tình đời nhiều hơn là chúng ta lo cho chúng ta. Tôi muốn nói trắng quý vị, khi nào mà chúng ta lo cho người khác nhiều quá mà quên lo cho mình ơn đó, là chúng ta không có lòng tự tại đâu. Tôi nói đây không phải không cho quý vị lo cho người khác. Chúng ta có phận sự, bổn phận mà Đức Phật dạy phải lo cho người khác. Nhưng chúng ta cũng phải lo cho chúng ta. Nhớ như vậy đó. Phải lo cho người khác, nhưng mà cũng phải lo cho chúng ta. Thôi chúng ta có lòng tự tại. Lo cho chúng ta đây, tôi muốn nói cái gì là sự tu hành. Sự tu hành. Mà quý vị thường nghĩ, nghĩa là tu hành của quý vị thường tính thường ngày là đi đến chùa thì nó là tu hành. Quý vị nghĩ vậy đó. Làm cái gì phải làm ở chùa mới tu hành. Tốt rồi, quý vị đi đến chùa làm, tôi cũng đi đến chùa làm như vậy. Nhưng mà cái sự tu hành thực thật của nó đây là trong cái tâm, không phải cái cảnh chùa. Tôi muốn nói thẳng như vậy. Không phải cảnh nhà quý vị ở, mà không phải cảnh chùa. Cảnh chùa, cảnh nhà quý vị trang nghiêm thờ phượng và bề ngoài cho sự tu hành. Sự tu hành Đức Phật nói là trong tâm. Rồi quý vị nói sự tu hành là phải có làm một cái phước gì đó rồi ngồi xuống thắp nhang lại rồi mới kêu tu hành. Đức Phật không dạy vậy. Đức Phật nói sự tu hành là 24 tiếng trên 24 tiếng trong tâm quý vị, chờ phút nào cũng phải tu mới được làm tự tại. Mà quý vị chỉ tu khi đến chùa, khi nghe pháp, khi làm phước thì được cái lòng tự tại trong lúc đó thật. Được trong lúc quý vị đến chùa đó, được trong lúc quý vị nghe pháp đó, được trong lúc quý vị làm phước đó. Nhưng mà bỏ cái đó ra rồi là quý vị cũng không có lòng tự tại. Quý vị nghe ra kỹ. Thành ra cái lòng tự tại là tâm chúng ta bất kỳ giờ nào chúng ta phải nghĩ tới cái sự dạy dỗ của Đức Phật mà tôi cũng nói chắn với quý vị. Lòng tự tại đó chia ra làm ba hạng. Cái lòng tự tại của con người đó có ba hạng. Lòng tự tại bậc thấp, bây giờ nói về cái cũng có người được Phật tự tại vậy. Cái bậc thấp đó là tâm vắng lặng phiền não tạm thời. Quý vị cái tâm có khi vui ha, nó vắng lặng phiền não tạm thời, cái đó là lòng tự tại bậc thấp. Quý vị cũng có tự tại vậy, không phải không có, nhưng mà quý vị hơi biết cái tự tại quý vị nó có một lúc thôi ha, nó không phải được hoài. Có khi nó giỏi lắm nó được một hai giờ ba tiếng hay là nửa ngày đó, nhưng cũng quý rồi ha. Này là tâm vắng lặng phiền não tạm thời. Trong khoảng thời gian lâu hay mau đó thì theo sự đè nén tâm của quý vị có thể chịu đựng được. À, cũng như là khi nghe pháp này nè, đó, khi quý vị học pháp nè, đó, quý vị được làm tự tại từ lúc này. Thấy không? Quý vị thấy không? Đó, nhưng mà được có một hai giờ vậy thôi. Đó, cái đó là làm tự tại bậc thấp. Nha, đó, rồi khi quý vị tham thiền, đó, khi mấy người ngồi thiền đó, mà chưa có được đắc thiền định đó, mới tập ngồi thiền thì được làm tự tại khi ngồi thiền đó. Khi nhắm mắt tham thiền một hai tiếng đó thì được làm tự tại thật. Bởi vì trong khi đó là đè nén cái tâm mà đó, đó. Nhưng mà chưa đắc được thiền thì chỉ được làm tự tại trong lúc đó, lúc ngồi thiền đó. Như vậy trong khi nghe pháp, trong khi ngồi thiền mà quý vị được làm tự tại là một vài giờ đó thì kể ra làm lòng tự tại bậc thấp ha, quý vị nghe. Điều thứ hai là lòng tự tại bậc trung, đó là cao hơn chút nữa rồi nha, quý vị nghe cho kỹ. Lòng tự tại bậc trung là tâm của chúng ta khi mà ngồi thiền chúng ta đắc được thiền đó. Những cái hành giả tu hành mà người đắc được thiền định rồi, ngồi thiền đắc được thiền định, và tâm của các vị đắc định đó do nhờ hành cái minh sát tuệ đó. Bây giờ cái bậc trung là phải đắc được thiền định, nghĩa là hành được cái minh sát tuệ đó. Tôi nói quý vị bài minh sát tuệ là lấy cái trí huệ đó thấy rõ ba thật tướng là vô thường, khổ não, vô ngã mới gọi là minh sát tuệ. Vì minh là minh bạch rõ ràng, sát là thấy, tuệ là trí tuệ thấy rõ được ba thật tướng của thế gian là vô thường, không có cái gì thường trụ hết á. Là khổ vì không có thường trụ đó, sanh diệt nó mới khổ. Rồi vô ngã là không phải của ta, mà chúng ta cứ chấp của ta, vì lầm chấp của ta đó, say mê theo đó đó mà khổ. Như vậy các vị mà họ đắc được thiền minh sát tuệ là tâm họ đã thấy rõ ba thật tướng đó, họ không có nghiệp cho đó nữa. Như vậy đó, lòng tự tại, được cái lòng tự tại đó, họ hết có phiền não, hết có lắm. Mà cái đó trong kinh nói là lòng tự tại bậc trung thôi đó. Cái gì nghe mà khá hơn chúng ta ha, khá hơn chúng ta nhiều rồi. Và thứ ba, lòng tự tại bậc thượng là bậc cao á, là tâm của các vị đắc được minh sát tuệ. Và trong bốn quả thánh, một trong bốn quả thánh đó, khi mà quý vị đã đắc được thiền minh sát tuệ rồi đó thì mới có bậc trung, có cái lòng được tự tại đó. Nhưng mà khi quý vị đó đắc được một trong bốn quả thánh nữa, nha, đắc được minh sát tuệ rồi phải đi tới một bước là đắc được một trong bốn quả thánh mới kêu bằng lòng tự tại bậc thượng và cao thượng. Bốn quả thánh tôi từng nói quý vị rồi, trong Phật đạo này chúng ta tu hành được bốn quả thánh đó. Một là quả thánh thứ nhất là tu đạo quần, tu đạo quần. Quả thánh thứ hai là tư đà hàm, Quả thánh thứ ba là A-na-hàm. Quả thánh thứ tư là A-la-hán. Cái đó, cái tiếng đó tên là âm theo bên Bali, bên tiếng đậu ra không? Cái tu đà hoàn quả thánh thứ nhất đó, người Tàu nói là thất lai. Thất là bảy, lai là bảy lần, trở lại bảy lần là cái người đặt được quả thánh thứ nhất đó, sanh bảy kiếp đó thôi, nhất định tới Niết Bàn. Cái đó thật khẳng định. Đắc được cái quả thánh thứ nhất là sanh có bảy lần đó thôi, mà khi sanh bảy lần đó trong bảy kiếp đó toàn là sanh chỗ tu hành tốt hết. Vậy khi họ tu được đắc được quả thánh thứ nhất rồi là có bảo đảm, cũng như là có một cái sự bảo đảm rõ ràng cho Phật pháp. Đó, cái bậc thất lai là sanh có bảy lần thôi, bảy kiếp là đắc được là đi Niết Bàn. Quả thánh thứ hai là Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm đó, người trong Phật pháp gọi là Nhất Lai. Nhất Lai là trở lại có một lần. Cái người mà đắc được quả thánh thứ hai đó chỉ sanh lại một lần nữa thôi, một lần nữa tu hành Niết Bàn luôn. Đó. Quả thánh thứ ba là A Na Hàm. A Na Hàm đó là Bất Lai. Trong Phật pháp nó Bất Lai. Bất Lai là không có trở lại nữa. Những người đắc được quả đó đó, khi mà đắc được cái quả thứ ba đó, quả thánh thứ ba là A Na Hàm đó, thì tịch đó là đi về cảnh trời, rồi ở chảnh tu đắc Niết Bàn luôn, chứ Bất Lai không có trở lại. Quả thánh thứ tư là A La Hán. A La Hán là khi đắc quả trong kiếp này, nghĩa là Niết Bàn trong kiếp này luôn. Cái những gì đó, đó mới là cái bệnh, cái lòng tự tại được thường. Tâm hồn của chúng sanh á thì thật là phức tạp. Chúng ta là chúng sanh á, cái tâm hồn nó phức tạp lắm. Phức tạp là nó lộn xộn lắm. Khi dậy, khi thác, cái tâm hồn chúng sanh nó phức tạp. Lúc là bạn, khi lại là thù. Chút thì thương nhau, kính mến nhau là bạn, chút cái thì nghe nói một đôi lời dẫn đúng là thành kẻ thù lập tức, đổi trắng thành đen lập tức, như là hát bóng vậy, chiếu liền lật liền. Đó, thật muốn nói. Nhưng mà nghĩ cho kỹ á, thì cái đài của chúng sanh á cũng như là một cái sân khấu lớn, mình đi coi hát cái sân khấu đó. Cái đài chúng sanh đó, Đức Phật ví như một cái sân khấu lớn, thì chúng sanh hết thảy chúng ta đó là ở trên biểu diễn với nhau, ở trên hát với nhau á. Bởi khi hát với nhau đâu ta biết cái gì, cứ lo phận sự hát, mình lo mình ca, người kia lo múa, người ta múa ca, đâu có ai biết ai là cái gì. Đó, Đức Phật cũng ví cái sân khấu lớn của chúng sanh, cái đời sống chúng sanh là cái sân khấu lớn. Nhưng cái sân khấu Đức Phật nó vô lượng vô biên, là nó không thể đo lường được. Thì chúng sanh nó nhiều quá đi, thấy không? Rồi ai ai cũng tấm tuồng, như tôi nói nãy, người người tấm tuồng này, người kia tấm tuồng kia, nên không nhận thấy rõ chân tướng của mình hay của kẻ khác. Vì lo tấm tuồng như tôi nói đó, đâu có biết cái chân tướng của mình là cái gì, mà cũng không biết chân tướng của người khác cái gì nữa. Bị súng nhau, chúng sanh ở trên sân khấu lớn tấm tuồng hết rồi. Đó, Đức Phật mới nói vậy đó. Chỉ có bậc thánh nhân mới là đấng giải thoát, nên các bậc ấy là khán giả trông thấy rõ rệt hành vi của chúng ta. Đó, Đức Phật mới chỉ có bậc thánh đó, những vị đắc quả thánh hồi nãy đó, đó mới là cái người coi, khán giả người coi. Vì khi đắc được quả thánh thì quý vị đó là khán giả coi chúng sanh chúng ta đóng tuồng, hiểu không? Thì mới biết ai đóng tuồng gì, đóng hay hay đóng dở. Còn chúng sanh thì chúng ta không có đắc quả thì cứ lo đóng tuồng. Đóng tuồng nữa quý vị biết chứ. Đóng tuồng làm chồng, đóng tuồng làm vợ, đóng tuồng làm con, làm anh, làm am, làm cha, làm mẹ, làm bạn, làm bà. Đóng tuồng làm quan, làm quân, cái gì vậy đó. Đóng tuồng cái gì đủ đó. Phần cái chúng ta đâu có nhận thấy. Không nhận thấy mình đây mà không nhận thấy người kia nữa, hiểu không? Mà bậc thánh là khán giả. Mấy vị đắc quả đó mới là dòm thấy. Mấy vị đó bậc thánh rồi mới dòm thấy. Chúng ta nó đóng tuồng, tuồng này hay, tuồng này dở, tuồng này phải, tuồng kia không phải, chỉ có bậc thánh mới thấy được cái đó. Rồi chúng ta đương đóng tuồng, hiểu không? Nhưng mà đừng quên đó, đóng tuồng làm vua
đóng tuồng làm hoàng hậu, đóng tuồng làm cái này cái nọ. Nhưng mà khi thôi đóng tuồng rồi, dỡ cái mão ra, đâu còn vua chúa gì nữa, đâu còn vua chúa. Đó là khi chết đó, khi chết là hết rồi. Thì ông vua đó, ông vua thật đó, ông chết rồi cũng hết rồi, phải không? Bây giờ nhà giàu phú tá họ đó, khi chết rồi có đem gì theo được. Mà chúng ta tưởng là tuồng thiệt, tuồng giả, mà chúng ta phải si mê nó tuồng thiệt. Khi mà tâm thiện phát sanh đó, thì lời nói cũng như việc làm hoàn toàn lành. Bằng khi tâm ác sanh đó, thì lời nói hay việc làm đều đáng ghê tởm. Đức Phật nói chúng sanh đó, khi cái lời, khi mà cái tâm nó thiện á, thì cái lời nói việc làm thì tốt hết. Mà cái tâm mà giận dữ lên á, lời nói việc làm ghê tởm. Nghe nghe cho kỹ. Tâm của chúng sanh á, thường bị trầm mịch trong bốn cái hầm nên không được tự tại. Đức Phật ví nó cái tâm của chúng sanh giờ nó nhốt ở trong bốn cái hầm, thành ra không có tự tại được trong bốn cái hầm. Bốn cái hầm đó, tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ là Kamasava. Kamasava là hầm ái dục. Ái dục là tham đủ thứ hết, muốn đủ thứ hết. Cái hầm ái dục này là cái gì cũng muốn, cái gì cũng tham, không chừa cái gì hết. Thấy không? Là muốn, tham muốn. Cái hầm thứ hai, tiếng Phạn là Bhavasava. Bhavasava là cái hầm tam giới. Tam giới là dục giới, là sắc giới, là vô sắc giới. Vì nhớ tôi nói tam giới là cái hầm đó, là sanh ra trong cái dục giới này, chứ như mình sanh trong cái thế giới này nè, còn cái tình dục nè. Rồi vô sắc giới là khi làm phước khá sanh được làm trời, làm tiên. Nhưng mà còn sắc nữa, cũng còn sắc nữa. Rồi cái làm phước lớn hơn đó, sanh làm vô sắc giới, bậc trời cao hơn là không còn thanh sắc, nhưng còn cái linh hồn vậy đó. Nhưng mà Đức Phật cho dầu sanh đi đâu rồi, khi hết phước nó cũng trở lại, hiểu không? Thành ra tam giới, giới là giới là hạn, nó có giới hạn, chạy khỏi không được. Đó. Thứ ba, cái hầm thứ ba là Vipassava. Vipassava là hầm tà kiến. Đó. Chúng ta, cái tâm chúng ta ở trong cái hầm tà kiến là thấy cái sự phải thì thấy thành quấy, cái sự quấy thánh thì thấy thành phải, chánh chánh thì thấy thành tà, mà tà thánh thấy thành chánh. Si mê tin tưởng đó là bảy tà. Cái hầm thứ tư tiếng Phạn là Avijja. Sao mà Avijja là hầm vô minh. Vô minh là cái sự không thấy rõ, không hiểu rõ, thành ra là cứ đi sai lầm. Bốn cái hầm này á rất là sâu rộng và tối tăm. Đức Phật nói bốn cái hầm hồi nãy đó là hầm ái dục, hầm tam giới, hầm tà kiến, hầm vô minh, sâu rộng là tối tăm lắm, nên chúng sanh không thấy đâu là bờ mà lội vào, bị nó sâu rộng quá, lội hoài trong đó lội ra không được. Những hầm ấy sâu mà có sóng to gió lớn nhận chìm chúng sanh xuống đáy của sự khổ, không sao trôi ra khỏi được. Đó. Trong kinh nói là cái hầm, bốn cái hầm đó nó sâu mà nó sóng to gió lớn, nó nhận chìm chúng sanh xuống ở trong cái đáy của sự khổ, trong cái đáy của sự khổ, không sao trôi ra khỏi được, trôi ra không nổi bốn cái hầm đó. Những cái hầm ấy nên chúng sanh khó lội vào bờ. Những cái hầm ấy nó rộng quá nên chúng sanh khó lội vào bờ. Chúng sanh nào giỏi lắm là dớ được một miếng gỗ để lội tạm thời. Trong kinh nói thì giỏi lắm là chúng sanh dớ được một khúc cây gì đó, rồi nương theo khúc cây nó lội vào bờ, vì cái hầm đó nó rộng quá. Đến khi bị trận gió lớn sóng to lại xúc tay chìm đắm lại nữa, dầu dớ được khúc cây á, hả, lội đỡ, nhưng mà bị sóng to gió lớn quá nó xúc tay đi thì cũng chìm nữa. À, nó khó vậy. Ở đây tôi muốn nói khúc cây, khúc gỗ mà chúng sanh dớ được tạm thời, đó là được đi sanh về cõi trời hồi nãy nói đó. Đó, nghe giới được khúc gỗ là đi sanh được cõi trời, làm phước làm thận sanh được cõi trời, hiểu không? Là giới được khúc gỗ.
cõi trời sắc giới hay vô sắc giới.
Nhưng mà như tôi nói,
khi hết cái thước đó rồi
thì ở trên trời cũng phải xuống lại. Chúng kinh nói hiểu không?
Thành ra mình giới được khúc gỗ tạm thời là vậy đó, được sanh về cõi trời, nghĩa là tạm được một lúc thôi rồi phải bị rớt trở lại khổ nữa. Khi hết cái thước đó rồi cũng sanh trở lại cũng khổ nữa. Đó là tam giới. Còn những cái lượng sống to đó, ví như vật dục, sống to gió lớn ở trong cây bốn cái hầm đó, ví như cái vật dục. Vật dục ấy là sắc đẹp nè, là tiếng hay nè, là mùi thơm, là vị ngọt, là sự cảm xúc mềm mại, làm cho chúng ta mê theo, quên già, đau và chết. Cái lượng sống to gió lớn trong bốn cái hầm đó là ví như cái vật dục. Vật dục đó là cái sắc đẹp, cái tiếng hay, cái mùi thơm, cái vị ngọt, sự cảm giác mềm mại làm cho chúng ta mê theo, quên già, đau và chết. Đó là nói về lục căn đó, ngũ trần đó, quý vị nhớ không? Sắc đẹp là quý vị con mắt thấy sắc đẹp nè, tiếng hay là lỗ tai quý vị nghe cái tiếng hay nè, mùi thơm cái lỗ mũi quý vị hửi được cái mùi thơm phải không? Vị ngọt là cái lưỡi quý vị nếm đồ ăn nè, ngon nè. Sự cảm giác mềm mại là quý vị đụng chạm, cái sắc thân đụng chạm nè. Ngũ trần đó, ngũ căn đó, đó, bởi vì tu trong cái ngũ căn, lục căn đó, ngũ trần đó. Thành ra quên già đau chết mê theo những cái đó. Những cận gió lớn trong bốn cái hầm đó, tức là thiền não dục hay là tham lam, sân hận si mê đó. Cái cận gió lớn trong cái hầm đó là cái thiền não đó, là tham lam, là sân hận, là si mê, là tam độc đó, tam độc đó. Thấy không? Hồi nãy thì nói về lục căn, bây giờ nói về tam độc, là tham lam, sân hận, si mê, là trận dưới như cái trận gió lớn đó. Chúng ta vì tham lam, sân hận, si mê trong tam độc thì cũng như bị cái trận gió lớn làm cho chúng ta điên đảo hết đó. Rồi nó sanh thiền não, đó là thiền não dục, nhận chìm cả chiếc thuyền to chứ không phải chỉ ta mà thôi. Trong kinh nói cái tham lam, cái tam độc nó nhận luôn cái chiếc ghe đó. Đừng nói nhận chúng ta, chiếc ghe đi ra biển mà đi ra sống gió lớn nó nhận luôn chiếc thuyền đó. Chiếc thuyền đó là gì quý vị biết? Cái thân quý vị đó như chiếc ghe đó, nó nhận luôn, giết luôn nhận chìm luôn đó, muốn ví như vậy đó, hiểu không? Bây giờ nói về bốn cái hầm đó ha. Hầm ái dục là cái hầm thương yêu khó mà lội qua khỏi. Nó cái hầm ái dục đó, chung kinh nói hầm thương yêu khó lội qua nổi luôn. Vì cái hầm này to, không phân biệt đâu là bờ bến. Chung kinh nói cái hầm ái dục nó, hầm thương yêu nó to quá, rộng quá, không bờ không bến, khó lội, lội hoài lội không tới ha. Lội hoài không tới bến. Thậm chí bậc chư thiên vẫn còn xa vào. Cả chư thiên trên trời đó, quý vị tưởng đâu làm phước tăng về làm tiên trên trời. Trên trời đó cũng còn một cái dục đó, mấy trời bậc thấp đó, thấy không? Thành ra vì lý do đó đó mà phải hết phước mới sanh trở lại đó. Ái dục là tham lam đó, đó, thấy không? Thành ra đó quý vị phải nhớ, như là cả chư thiên trên trời cũng khó mà thoát khỏi cái hầm ái dục đó. Cái hầm thứ hai là hầm tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Cái hầm tam giới là hầm thứ hai đó, là mình sanh ở trong cái dục giới này chúng ta nè, rồi làm phước khá chút được sanh lên cõi trời sắc giới à, nên ở thời gian cũng vui, cũng được hưởng phước nhiều kiếp hơn. À, ít khổ hơn cái dục giới này, hiểu không? Sanh lên cõi trời thì ít khổ hơn dục giới rồi à, rồi cũng phải xuống thì hết phước, rồi cái làm phước nhiều nó được sanh đi vô sắc giới cao hơn đó nữa. Bậc trời không có sắc, không có sắc tăng, nhưng mà cũng thời gian lâu hơn mình, nhưng mà tốt hơn chúng ta ở đây nhiều lắm à, muốn ăn có ăn, muốn bận có bận, muốn gì có cái nấy, không cần khổ chúng ta. Nhưng một thời gian hết cái phước đó cũng trả lại cái một tam giới. Khi mà người chưa ra khỏi ba cái cảnh này đó, ba cảnh là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, là còn ở dưới quyền thống trị của ngũ ma. Ngũ ma là năm con ma, ngũ ma là ngũ quẩn đó, quý vị nghe cho kỹ đó, ngũ quẩn đó là ngũ ma đó. quý vị nhớ ngũ quẩn không? Tôi nói đó, câu đầu tiên trong tâm kinh mà quý vị muốn học đó, hồi nãy nói tự tại phải không? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật ba thời, chiếu kiến ngũ quẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Đó, ngũ quẩn là ngũ ma. Nhưng mà các vị Bồ Tát thấy cái ngũ quẩn nó không có rồi, thành ra khỏi khổ rồi. Còn chúng ta lẫn quẩn bị năm con ma nó dẫn đi dẫn lại, một con ma dẫn là đi không nổi rồi, mà còn năm con ma dẫn làm sao đi đâu nữa, đi đâu hả? Dẫn đi dẫn lại trong một cái nhà đó hoài vậy đó, không biết đường ra nữa. Thấy không? Một con ma dẫn còn khó lòng, rồi tới năm con ma dẫn rồi thôi chịu đâu có nổi. Ngũ quẩn là sắc quẩn, là có thân sắc này là có khổ rồi. Mà cái thân sắc này đó có con mắt nè, có lỗ tai á, à độc táo đó, thấy không sắc quẩn á, đầu tiên á, rồi có cái sắc quẩn có con mắt lỗ tai không nói đi, còn cái quẩn thứ hai biết gì không? Thọ quẩn đó, cảm thọ, thấy cái ưa, thấy cái ghét, nghe cái thích được, nghe cái giận rồi đó. Đó con ma thứ hai nó còn sướng con ma thứ nhất, thấy vậy không được đâu. Làm thịt nó đi nè, thấy không? Còn mà thứ hai xuống mà tôi cảm thọ mà nè. Quẩn thứ ba gì mới tưởng quẩn đó nè, thấy rồi cảm thọ thôi, sao còn năm lại tưởng nhớ coi hồi nãy nó nói vậy phải không, nó làm vậy phải không, gây con mắt không nè, trái lỗ tai không, à tưởng á. Cái quẩn thứ tư gì phải không, hành quẩn nè, còn đem lại suy nghĩ nữa, suy nghĩ coi phải đối phó nó cách nào, bây giờ nó nói vậy phải làm sao. Đó, tưởng thứ tư là hành quẩn, tưởng quẩn là cái hành quẩn á, đem lại nghĩa là suy nghĩ rồi thôi sao, còn cái thích nữa, là đem lại phân biệt, phân biệt rồi đem lại nhớ một đời làm hột giống luôn, kiếp này ăn thua không đủ, kiếp ta ăn thua nữa. Đó, năm con ma đó chuyện gì nổi với nó, thường ngày lẫn lẫn ra đó, thành ra đó khi muốn chạy hay đánh được ngũ ma đó, mà Đức Phật dạy khi mà muốn chạy chạy khỏi ngũ ma, đánh được ngũ ma phải dùng khí cụ tối tân của Đức Phật là Bát Chánh Đạo đó. Đức Phật mới dạy Bát Chánh Đạo để chúng ta đánh đuổi năm con ma đó. Bát Chánh Đạo tôi nói vì nghe nhiều lắm rồi, nhưng mà quý vị phải nghe cho kỹ trong cái phép. Đó. Dục giới còn khổ hơn sắc giới và vô sắc giới. Mình ở trong cái dục giới này nó khổ hơn cái sắc giới, vô sắc giới. Như tôi nói mình sống ở trong đời này khổ hơn các chư thần chư tiên, người ta tốt hơn mình, thấy không? Mình khổ hơn cái sắc giới, vô sắc giới này, trong cái dục giới này. Mặc dầu hai cõi này có phần an vui hơn nhưng cũng không khỏi luân hồi. Nhưng mặc dầu cõi sắc giới, vô sắc giới của chư thiên đó an vui hơn mình, nhưng sắc giới, vô sắc giới cũng chạy không khỏi luân hồi. Chừng nào có phước hết rồi cũng phải trở lại, hiểu không? Trở lại thanh trở lại. Các vị chư thần chư tiên cũng khổ gì như chúng ta, nhưng mà vui hơn chúng ta, tốt hơn chúng ta. Vì vậy hành giả nào có kinh sợ luân hồi mới giải thoát được khỏi tam giới. Hành giả là người tu, người tu nào, hành giả nào mà kinh sợ luân hồi, mình sợ luân hồi mới thoát khỏi tam giới. Còn mình không sợ luân hồi thì mình làm tốt thì cũng được sanh lên khỏi sắc giới, khỏi trời sắc giới hay khỏi gì, chút cũng trở lại. Muốn thoát khỏi luân hồi chỉ có một con đường là đạo có đủ tám chi, hay là tám đều là Bát Chánh Đạo. Đó, muốn thoát khỏi luân hồi chỉ có một con đường là cái đạo có tám, tám đường là Bát Chánh Đạo. Nói đi nói lại được Phật nhắc cho Bát Chánh Đạo là hầm thứ ba là hầm tà kiến. Rồi giờ nói về hầm thứ ba rồi, thằng ấy cái hầm thứ nhất thứ nhì nói gì, cái hầm thứ ba hầm tà kiến còn đáng sợ hơn hai cái hầm trên rất nhiều. Đó, hầm tà kiến hầm thứ ba còn đáng sợ hơn cái hầm dục giới, cái hầm ái dục và cái hầm tam giới này. Cái hầm tà kiến này trong kinh nói đáng sợ hơn, vì người đã xa vào hầm tà kiến thì không còn ai thuyết phục được. Cái người mà xa vào cái hầm tà kiến rồi là ít ai thuyết phục được, bởi vì cái người mà ta thấy nó thấy thiệt thành giả đó, ha, người tin giả thành thiệt nó khó lắm, khó kéo trở lại. Trong kinh nói nghe là khó lắm. Vì vậy nên phương pháp của Đức Phật duy nhất muốn giải, Đức Phật dạy cái phương pháp của Phật dạy muốn giải thoát phải đi theo Bát Chánh Đạo. Đó, nói đi nói lại phải đi Bát Chánh Đạo, mà trong ấy chánh kiến đi đầu. Thế thì chúng ta thấy tà kiến quan hệ tới chừng nào, vì cái hầm thứ ba là hầm tà kiến, mà Bát Chánh Đạo được Phật dạy đầu tiên cái Bát Chánh Đạo thứ nhất là chánh kiến, thấy không? Là chánh kiến là đối với tà kiến, chánh kiến là thấy đúng đó, thấy không? Cái thấy đúng đó để mà đối với cái tà kiến này. Cái hầm thứ tư là hầm vô minh, là cái hầm thứ tư là vô minh mà. Nói đến vô minh thì ai cũng lầm tưởng rằng là tối tăm mờ ám, không thấy đường đi. Chúng sanh vì ở nơi tối tăm mờ ám nên không thấy đường ra, nên chịu khổ mãi. Nói tới vô minh là người ta nghĩ tới vậy đó, nghĩ là vô minh là tối tăm, là mờ ám, là không thấy đường đi, là chúng sanh sanh ở trong cái tối tăm đó nên không thấy đường ra, nên chịu khổ. Nói như vậy cũng tạm gọi là chúng một phần nào thôi, nhưng sự thật vô minh là làm cho ta không thấy rõ ba tướng là vô thường, khổ não, vô ngã. Cái vô minh nói tâm tối không thấy đường ra là nói gì đúng một phần thôi. Sự thật cái vô minh đó là cái gì? Là cái gì làm chúng ta không thấy rõ ba tướng? Ba tướng này nó là vô thường, khổ não, vô ngã. Chúng ta không thấy được vô thường, khổ não, vô ngã là vô minh. Bây giờ chúng ta thấy thế gian này thường trụ, thành ra chúng ta cứ hổng sợ. Mà sự thật thế gian mà vô minh, nó thay đổi hoài, thấy không? Được. Thành ra vô minh đó làm cho ta không tìm, không tìm và thấy được thiền não, nhất là ái dục. Chúng ta không thấy được thiền não, nhất là ái dục à, là động cơ chính yếu làm chúng ta không tìm thấy niết bàn, là nơi giải thoát khỏi luân hồi. Vì vô minh làm cho chúng ta không thấy được cái niết bàn, là cái chỗ giải thoát khỏi luân hồi. Vì vô minh đó, vì chúng ta không thấy được cái ba tướng đó là vô minh, làm cho chúng ta không thấy được cái vô thường, khổ não, vô ngã đó, thành ra chúng ta tìm không thấy niết bàn là cái chỗ giải thoát luân hồi. Vì vậy nên chúng ta không tiến hành theo đường chánh được, chánh đạo được đó. Bởi vì như vậy đó, chúng ta không thể tiến hành theo cái chánh đạo được, và bị vô minh đó, chúng ta không thấy rõ. Tóm lại, vì vô minh nên không giải thoát khỏi luân hồi. Bởi vì cái vô minh đó mà chúng ta không giải thoát khỏi được cái luân hồi. Vì vậy vô minh là một điều rất quan hệ. Quý vị hãy hình dung một đêm giữa biển rộng, mưa bão, thần thì thiền nhỏ mà chở khẩm, thì quý vị sẽ thấy kinh sợ vừa nào. Đó, bây giờ muốn nói về cái vô minh đó. Trong kinh dạy chúng ta nghĩa là bị vô minh đó, chúng ta hình dung, chúng ta tưởng tượng như là một đêm giữa biển rộng mưa bão. Chúng ta ở trong cái biển rộng mà mưa bão, thần thì chiếc thuyền nhỏ mà chở khẩm, thần thì chiếc ghe chúng ta nhỏ chở khẩm, thì chúng ta sẽ thấy kinh sợ dường bao, thấy không? Đời người cũng vậy, quanh ta đầy những tai nạn hải hùng, cái chết gần bên ta trong một sợi tóc mà thôi, mà ta không thấy. Tại sao ta không nhìn thấy? Bị vô minh, thấy không? Bây giờ muốn nói rõ cho quý vị nghe là cái đời á, của chúng ta sống trong thế gian này, chung quanh chúng ta đó đều toàn là tai nạn hải hùng, mà cái chết thì nó gần bên ta, mà chúng ta không thấy, là bị vô minh. Cũng như chúng ta hồi nãy nói, hình dung như chúng ta ở giữa biển rộng nữa, mà chiếc ghe thì nó chở khẩm, mà ghe thì nó nhỏ, mà giông gió bão tố, quý vị nghĩ có sợ không? Đó. Nhưng mà cái biển rộng, chiếc ghe nhỏ chở khẩm, giông gió bão tố, tỷ thí như cái gì? Tỷ thí như là chúng ta đây nè, đời sống chúng ta chung quanh này nè, tin là tai nạn, tin là tai nạn đáng sợ, còn cái chết thì nó gần bên ta, mà chúng ta không biết. Cũng như dí như chúng ta ở giữa biển rộng, đáng sợ. Thấy không? Đó, quý vị phải nên nhớ vậy. Mà tại sao chúng ta không thấy? Hỏi, tức là tôi phải trả lời. Vì quý vị thấy tại vô minh che đậy mọi việc, phải không? Đó, vô minh nó che đậy mọi việc á. Thành ra quý vị không thấy được cái đó. Nên thấy xấu cho là đẹp. Đó. Thấy cái sự xấu á, cho là đẹp. Quý vị thấy không? Thấy ác, cho là thiện.
thấy phải cho là quấy, thấy tà cho là chánh đó, thấy trái với sự thật mà Đức Phật dạy, đó là vô minh. Dướng vô minh muốn nói rõ quý vị là cái gì mà Đức Phật dạy mà quý vị thấy trái lại thì là vô minh. Như nãy nói, Đức Phật dạy chánh, quý vị không hiểu, không nghe nữa, cho là tà. Mà những người khác người ta dạy quý vị mê tà, quý vị cho đó là chánh. Đó, thấy trái vậy, hiểu không? Thấy không? Còn những người ta nói cái lời ngay thật, lời phải, quý vị nghe trái tai cho người ta nói quấy, cự với người ta nữa chứ. Thấy không? Còn người ta rủ nhau làm việc thiện thì quý vị chê, mà chính quý vị thì ưa đi làm việc ác. Đó là vô minh. Đó, muốn nói vô minh đó. Đó, nó che lấp hết, làm sao chúng ta thấy được, làm sao quý vị thấy được niết bàn, làm sao quý vị thấy được cái chánh pháp. Đó. À, muốn nói vậy. Còn hồi nãy nói là chúng ta như ở giữa biển đó, mà chiếc ghe nhỏ chở khẩm không? Sóng to gió lớn đó. Biển rộng mà sóng to gió lớn đó. Gió bão đó, cũng như các con cá nó đang chờ ăn thịt ta. Ở giữa biển rộng quý vị nhớ, nó có cá mập, cá này cá kia, nó chờ ăn thịt ta đó. Mà hãy quý vị chìm cái đùng rồi giữa biển là nó ăn thịt rồi đó, hiểu không? Hả? Thì ví như những tai nạn nó chờ đợi trên tam giới nè. Chúng ta bị tai nạn nó chờ đợi trên tam giới, cũng như mà chiếc thuyền nhỏ khẩm mà ở giữa biển mà con cá mập nó ở chung quanh nó chờ ăn thịt, khi cái chiếc thuyền nó chìm á, là ví như cái tánh mạng của chúng ta nè, mà tai nạn nó ở chung quanh nó chờ đợi hoài, chờ đợi để giết à, rồi không có biết. Cũng như là mình đi ghe thuyền ở ngoài biển, con cá nó chờ chiếc thuyền nó chở khẩm nó đi theo hoài á, hễ mà gió to sóng lớn chìm cho nó ăn thịt á, là cũng như chúng ta đây nè, ở trong cái thế gian này chung quanh chúng ta đều tai nạn nó chờ sẵn á, có dịp thì nó làm thịt á, thấy không? Còn cái sóng to gió lớn á thì vô phương chống chọi, thật là kinh khủng phi thường. Nếu mà chúng ta ở giữa biển mà chiếc ghe nhỏ là gặp sóng to gió lớn kinh khủng lắm, phải không? Sợ lắm, không có thể chống nổi được. Vậy tại sao chúng ta không tìm lấy một vật gì để nương tựa? À, nếu mà chúng ta ở giữa biển sóng to gió lớn chúng ta sợ, cái đời sống chúng ta chung quanh tên là tai nạn, sao chúng ta không sợ mà không tìm cái vật gì để nương nhờ nó? Vậy tại sao chúng ta không tìm lấy một cái gì để nương tựa mà Đức Phật có dạy? Đức Phật có dạy còn có con thuyền vượt qua biển rộng sóng to gió lớn. Đức Phật có dạy con đường cũng như chiếc thuyền. Đức Phật nói như chiếc thuyền mà để đi ra khỏi cái biển rộng đó, đi qua khỏi cái sóng to gió lớn đó, thuyền đó là Bát Chánh Đạo. Đó, nói đi nói lại Bát Chánh Đạo, con thuyền là của Đức Phật để cho chúng sanh vượt khỏi sóng to gió lớn biển rộng. Muốn nói rõ ràng là con thuyền của Bát Chánh Đạo là để chúng sanh vượt khỏi tai nạn, tất cả tai nạn. Tóm lại, bề sâu của vô minh làm cho chúng sanh tối tâm, không nhận thấy ba tướng trong luân hồi khổ. Và cái bề sâu của vô minh là chúng nhận làm cho chúng sanh tối tâm, không nhận thấy ba tướng trong cái luân hồi này. Bề rộng của vô minh là cái che lấp đường tiến thủ của chúng ta. Bề sâu thì làm cho tối tâm không nhận thấy ba tướng. Ba tướng hồi nãy đó, vô thường, khổ, não, vô ngã đó. Còn cái bề rộng của vô minh đó là che lấp đường tiến thủ, là muốn tiến muốn khối gì cũng được hết. Chúng ta ở trong cái vô minh nó như vậy đó, thấy không? Vì vậy trong Bát Chánh Đạo có 8 pháp mà tóm lại là giới, định, huệ. Trong Bát Chánh Đạo có 8 con đường, thấy không? Mà trong 8 con đường đó tóm lại là trong cái giới, định, huệ đó, không khác nào là chiếc thuyền có đủ tiện nghi cho ta vượt qua biển rộng. Bát Chánh Đạo, ở trong Bát Chánh Đạo là nói rõ là giới, định, huệ là như chiếc thuyền có đủ tiện nghi để chúng ta vượt khỏi cái biển rộng đó. Đây là nói về chúng ta học Bát Chánh Đạo thì cái đời sống chúng ta, cái mạng chúng ta sẽ ra khỏi khổ, cũng như có chiếc ghe đã đi qua biển, ví dụ dễ vậy. Xin ví dụ giới với định đó, ví như cột buồm, như cánh buồm, là tất cả những tiện nghi trên ghe đó. Chúng ta trì giới ha, chúng ta tham thiền là định đó. Ví như là cái cột buồm, là như là cái cánh buồm ở trên chiếc ghe ha. Còn huệ, giới định huệ là như những vị thiền trưởng thông hiểu phương hướng để đưa thiền đến nơi đến chốn. Là giới định huệ, cái giới với định ví như cột buồm, cánh buồm trên chiếc ghe. Còn cái huệ đó, trí huệ đó, giới như ví như một vị thiền trưởng, là cái người hiểu biết đường đi nước bước để đưa chiếc thiền nó đi khỏi khổ. Thấy không? Chúng ta cũng có thể ví giới như là chiếc thiền, có thể ví cái chúng ta trì giới đó cũng như chiếc ghe, chiếc thiền. Định như sức mạnh đẩy thiền vào bờ, còn định như cái sức mạnh để đẩy chiếc ghe nó vào bờ. Huệ ví như đèn soi đường để thấy bờ bến để thiền vào được. Đó, muốn nói giới định huệ mà chúng ta học là đó, giới cũng như chiếc ghe để chúng ta đi ha. Còn định đó, cũng như cái sức mạnh đó ha. Đó, như cái sức mạnh tham thiền, thiền định như sức mạnh để đẩy chiếc ghe nó đi. Còn huệ đó, trí huệ như cái đèn để soi đường cho thấy bờ bến để chiếc ghe đó đi vào chỗ chúng được. Đó, thành ra đó quý vị thấy bốn cái hầm đó giữ như vậy đó, mà Đức Phật dạy là bát chánh đạo. Thấy không? Muốn vượt khỏi bốn hầm đó, muốn được lòng tự tại thì phải bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo tôi đã nói cho quý vị nghe nhiều lần rồi, nhưng mà tiện bây giờ tôi cũng phải nhắc lại, cũng như là lặp lại. Chắc quý vị cũng không có ngán gì đâu, phải nghe cho kỹ. Bát chánh đạo tiến thẳng, đó là tám con đường đi của bậc thánh á. Bậc thánh nào cũng đi con đường đó hết. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư A La Hán, các chư thánh đều phải đi con đường bát chánh đạo để thành Phật, thành Bồ Tát, thành A La Hán. Đức Phật dạy chúng sanh, mà chúng sanh nào muốn khỏi tai nạn, muốn khỏi khổ cũng phải đi con đường bát chánh đạo. Cái thứ nhất, bát chánh đạo thứ nhất đó, tiếng thạng là Samadhi, tiếng Ấn Độ Samadhi là chánh kiến. Đó, chánh kiến là phải thấy rõ, thấy đúng. Bát chánh đạo thứ hai là Sammasankappa, tiếng Ấn Độ, tiếng Việt chúng ta là chánh tư duy, là suy nghĩ đúng à, phải suy nghĩ đúng. Bát chánh đạo thứ ba tiếng Phạn là Sammavacca, tiếng Việt chúng ta là chánh ngữ, là lời nói đúng. Bát chánh đạo thứ tư tiếng Phạn là Sammakammanta, tiếng Việt là chánh nghiệp, là chúng ta phải làm nghề nghiệp đúng, là nghề nghiệp chân chính. Bát chánh đạo thứ năm là Sammāācīva, Sammāācīva là chánh mạng, là chúng ta nuôi mạng chân chánh, đừng có nuôi mạng mà theo con đường tà. Bát chánh đạo thứ sáu là Sammāvayāma, Sammāvayāma là chánh tinh tấn, chúng ta phải có sự tinh tấn bền chí, lo tu hành, siêng năng trong sự tu hành. Bát chánh đạo thứ bảy là Sammāsati, là chánh niệm, chúng ta bao giờ cũng phải có niệm, là nhớ, phải có cái trí nhớ chân chánh, nhớ trong sự chân chánh, nhớ con đường của Phật dạy, nhớ giáo pháp ngài dạy, chứ phải nhớ vượt thường. Bát chánh đạo thứ tám là Sammāsamādhi, là chánh định. Chánh định là gì? Là tâm chúng ta phải định lại, đừng có phóng túng. Là cái gì? Là tâm tự tại đó. Đó, chánh định là tâm tự tại rồi. Như vậy bát chánh đạo có 8 đường. Sẵn dịp đây tôi cũng muốn nhắc cái này, cái lời Đức Phật dạy hồi còn tại thế. Đức Phật dạy bát chánh đạo với các vị tỳ khưu, mà cái này tôi cũng đã thiết qua rồi. Quý vị có nhớ không nhớ tôi không biết, cũng mới đây thôi. Nhưng mà thôi, sẵn dịp này cũng phải nhắc lại, vì đây là cái pháp quan trọng nhất mà Đức Phật dạy. Bát chánh đạo là đạo đế trong tứ thánh đế. Quý vị học về tứ thánh đế là khổ tập diệt đạo, bốn điều đó đó. Nói Đức Phật dạy đó, phải biết khổ, rồi tập là cái nhân duyên, cái cái sự sanh ra khổ. Cái gì mà sanh ra khổ đó, đó là tập đế. Rồi cái việc là cái phương pháp để khỏi khổ là diệt đế. Rồi đạo đế là bắt chánh đạo này đó. Đó, bắt chánh đạo là một trong cái tứ thánh đế đó. Là bài pháp đầu tiên mà Đức Phật dạy năm vị kiều trần như, cũng bài pháp đầu tiên mà chúng sanh biết được là dạy dỗ của Đức Phật. Quý không? Bài pháp đầu tiên Đức Phật chọn để mà nói. Thấy không? Thành ra đó, đó là tứ thánh đế. Bắt chánh đạo là một trong tứ thánh đế, là phương pháp diệt trừ ái dục đó. Diệt trừ bốn cái hầm hồi nãy đó, là cái hầm ái dục đó, đó thấy không? Quý vị có học bốn cái hầm hồi nãy nhớ không đó? À, hầm ái dục là hầm tam giới, rồi hầm tà kiến, rồi hầm vô minh đó, nó để diệt trừ những cái đó đó. Trong kinh chuyển pháp luân Đức Phật dạy, muốn diệt tắt ái dục phải hành theo bát chánh đạo. Kinh chuyển pháp luân là bài kinh đầu tiên Đức Phật tuyên bố giáo pháp của ngài. Đó là chuyển pháp luân. Luân là gì? Luân xa là cái bánh xe pháp đó. Đức Phật quay cái bánh xe pháp cho chạy đó, là cái bài pháp đầu tiên, là trong đó nói gì? Tứ thánh đế là bát chánh đạo. Bát chánh đạo là tám con đường để đưa chúng sanh ly khổ, thoát khổ để thành đạt được đạo quả niết bàn. Đó, thấy không? Bát chánh đạo là dạy chúng sanh ly khổ, thoát khổ để thành đạt được đạo quả niết bàn. Đức Phật dạy rằng: này các thầy tỳ khưu, sự hành đến chỗ hết khổ là bát chánh đạo, là chánh kiến. Này các thầy tỳ khưu, chánh kiến là gì? Chánh kiến là: một, hiểu rõ khổ; hai, biết rõ nguyên nhân khổ; ba, biết rõ sự diệt khổ; bốn, biết rõ phương pháp hành để diệt khổ. Như Lai gọi là chánh kiến. Theo đây chúng ta thấy chánh kiến là sự thấy chân chánh, nghĩa là thấy rõ pháp tứ diệu đế. Em đó, chánh kiến lúc Phật dạy như vậy đó, là phải hiểu rõ khổ, biết rõ nguyên nhân.